cầu tất ứng. Phải cầu như lý, như pháp. Nếu không hợp lý, không hợp pháp, thì không có cảm ứng. Như lý, như pháp. Lý là tánh đức. Pháp là phương pháp tương ưng với tánh đức. Cầu tài, tài từ đâu có? Đây là những điều Chương Gia Đại Sư dạy tôi năm xưa. Tài có được từ tài bố thí. Chúng ta thấy xã hội ngày nay, nhiều người tiền của có cả ức vạn. Số người này có của, vì sao họ có? Trong đời quá khứ, họ hoan hỷ tu tài bố thí. Đời này họ được giàu có. Vì sao đời này bần cùng? Đời quá khứ không tu tài bố thí, không chịu tu. Số không có của, bất luận làm nghề gì đều không kiếm ra tiền. Số không có tiền, số không có. Bây giờ mình tu nhân được chăng? Được. Bây giờ hiểu rồi, bèn tu tài bố thí, hoan hỷ bố thí. Đầu tiên phải có tâm hoan hỷ bố thí, hoan hỷ giúp cho những người cần tiền. Quý vị hoan hỷ giúp họ, càng bố thí càng nhiều, thật sự không sai tí nào. Đại sư dạy tôi phương pháp, tôi sử dụng đến nay là 59 năm rồi. Đúng là càng bố thí càng nhiều, càng nhiều càng bố thí, nguồn tiền của quý vị sẽ không bao giờ hết. Giống như thủy triều vậy, tuyệt đối không được giữ ở đó. Giữ là hư mất, là biến thành nước chết rồi. Nước chết không lưu thông được, tài của quý vị sẽ có hạn. Bên này đến, bên kia đi, cho nên tài còn gọi là thông hóa, nó phải lưu thông, dùng mãi không hết. Tự tại biết bao. Người thông minh trí huệ là tu pháp bố thí. Người mạnh khỏe sống lâu là tu bố thí vô quý. Vô quý nghĩa là khi thấy chúng sanh gặp khó khăn, khi bất an, khi lo sợ, quý vị giúp cho họ, hóa giải nỗi lo sợ và ưu tư của họ. Những việc này đều thuộc về bố thí vô quý. Đặc biệt là ẩm thực của ta. Phật giáo Trung Quốc đề xướng ăn chay. Điều này thuộc về bố thí vô quý, khiến cho tất cả chúng sanh nhìn thấy mình, nó không sanh tâm sợ hãi.
À,
chúng ta sẽ bảo hộ nó, để nó được sự an ổn. Thật sự phát tâm chăm lo người già, hiếu thảo cha mẹ, người ngang tuổi cha mẹ mình, phải chăm sóc họ giống như cha mẹ mình vậy. Đây chính là con đường mạnh khỏe sống lâu. Ngày nay ba thứ này ai cũng ngưỡng mộ, ai cũng muốn có, nhưng họ không chịu tu nhân nên không thể đạt được. Cho nên nếu quý vị muốn có được thì phải thật tu, xả tài được tài. Cho nên xả đắc là câu thuật ngữ trong nhà Phật. Xả càng nhiều càng đắc nhiều. Nhưng xả đắc có hai nghĩa. Thứ nhất, xả nhất định có đắc. Ý nghĩa thứ hai là xả đắc, nghĩa là những thứ đắc được cũng phải xả đi, không được giữ lại. Nếu giữ lại rất có hạn, chỉ được bấy nhiêu đó thôi. Nếu những điều đắc được cũng xả bỏ, thì đạt được càng nhiều hơn, không có giới hạn. Đây là điều Đức Phật dạy chúng ta. Con đường sanh tài, con đường dưỡng sanh. Tu từ đâu? Nhất định phải tu từ nền tảng căn bản. Như cây cối phải có rễ, rễ phải sâu, thâm căn đế cố. Tiền đồ phát triển sau này của quý vị là vô lượng, vô biên. Đây là đạo lý nhất định. Căn bản là gì? Thực tế mà nói, căn bản chính là hiếu kính. Tất cả đức hạnh của thế và xuất thế gian đều xuất phát từ đây, đều được sinh ra từ đây. Ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức ở Trung Quốc đều lấy hiếu kính làm nòng cốt. Đức Phật dạy chúng ta tịnh nghiệp tam phước là tổng đại cương trong giáo pháp Đại Thừa, là nguyên tắc chỉ đạo tối cao, khai tông minh nghĩa, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Hai câu này bày ở trước mặt là rễ đó, đại căn đại bổn. Phải thực hành hai chữ hiếu kính này thế nào đây? Phương pháp rất nhiều. Đức Phật nói rất nhiều trong kinh điển. Chư Bồ Tát học rất giỏi, đem thập thiện triển khai ra thành 84,000 tế hạnh. Thật sự thực hành thập thiện đến chỗ vô vi bất chí, làm đến chỗ viên mãn thật sự, người này đã thành Phật. Đoạn đầu chúng tôi nói rằng thập thiện triển khai ra là đệ tử quy, là cảm ứng thiên. chúng ta thật sự thực hành được. Đệ tử quy và cảm ứng thiên rồi. Thực hành trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Thực hành trong cách đối nhân xử thế. Thì quý vị sẽ có cội rễ. Đứng về mặt thế pháp mà nói, đó là cội rễ của Thánh Hiền. Đứng về mặt Phật Pháp mà nói, là cội rễ của chư Phật Bồ Tát. Phải thực sự thực hành mới được. Thực sự làm được rồi, người đời tôn xưng quý vị là thiện nhân quân tử. Trong pháp xuất thế gian, quý vị là thiện tri thức chân chánh. Trong kinh nói thiện nam tử, thiện nữ nhân. Quý vị giống như Bồ Tát, ở bất cứ nơi đâu cũng đều khiến cho chúng sanh sanh tâm hoan hỷ. Ngày nay chúng ta gọi là người rất có duyên, Đạo Phật gọi là pháp duyên thù thắng. Giữa con người với con người đối xử cách nào? Đức Thế Tôn dạy chúng ta tứ pháp. Đối xử giữa con người với con người có tứ nhiếp pháp. Giống như ngày nay nói pháp đối xử nơi công cộng. Tứ nhiếp pháp. Thứ nhất là bố thí. Thông thường nói là kết duyên. Bố thí ở đây không giống ý nghĩa bố thí trong lục độ. Bố thí trong lục độ là đoạn phiền não. Bố thí đi tâm sang tham bỏn sẻn. Nó có ý nghĩa như vậy. Bố thí trong tứ nhiếp pháp, ngày nay gọi là tặng quà, mời đi ăn. Lễ nhiều người không trách mà. Đây là thủ đoạn đầu tiên khi kiến lập mối quan hệ với người khác. Rất quan trọng. Nếu quý vị thường xuyên tặng quà, thường xuyên mời đi ăn, thì mối quan hệ sẽ rất tốt. Thứ hai, là ái ngữ. Biết được mối quan hệ giữa con người với con người. Quan trọng nhất là giao lưu. Ngày nay người ta gọi là giao lưu, có nghĩa là đối đãi chân thành. Cần nên vì đối phương nhiều hơn, không nên chỉ biết mình. Nếu quý vị biết nghĩ đến đối phương, đây là ái ngữ chân chánh. Nghĩa là nghĩ cho đối phương. Nếu đối phương có lỗi, ta phải biết khuyên răn. Trong đây có phương tiện thiện xảo. Tất cả mọi việc làm của mình là phục vụ cho chúng sanh. Dĩ nhiên là những đối tượng mà mình tiếp đón, nghĩa là những đối tượng mình phục vụ. Cuối cùng là đồng sự. Điều này Bồ Tát mới có thể làm được. Chúng ta chẳng phải là Bồ Tát, không phải Bồ Tát, nên việc đồng sự này chỉ có thể nói là đồng học. Chúng ta cùng nhau hướng đến chư Phật Bồ Tát học tập, hướng về các vị thánh hiền mà học tập. Như thế là đúng. Đồng sự thật sự của Bồ Tát, chúng ta thấy được trong 53 tham, nhưng không thể học theo, không học được. Học theo như thế sẽ bị lạc hướng, sẽ đọa lạc. Cho nên trong tứ nhiếp pháp, ta chỉ làm được ba điều trước, gồm bố thí, ái ngữ, lợi hành, cùng học tập với thánh hiền, cùng học tập với chư Phật Bồ Tát thì không có vấn đề gì. Đây là tiếp dẫn chúng sanh. Nếu chúng ta sống với mọi người được hài hòa, người đời gọi là tương thân, tương ái. Hỗ trợ, hợp tác, điều này rất quan trọng. Nhất định phải học tập tôn trọng mọi người một cách chân thật. Bản thân mình khiêm hạ, tôn trọng người, quan tâm đến người, chăm lo mọi người, giúp đỡ mọi người, điều này vô cùng quan trọng. Nhất là những khi người khác có nhu cầu cần giúp đỡ, khi họ gặp khó khăn, ta phải giúp đỡ, giúp một cách chân thành, không có ý niệm tự lợi, không có ý yêu cầu người khác phải báo đáp. Như thế mới là tâm chân thành. Chúng ta đối xử tốt với người để hy vọng sau này người cũng đối xử tốt với mình là sai lầm. Không có ý niệm như vậy, chỉ đưa ra, không cầu báo đáp. Vì sao? Vì tất cả chúng sanh với ta là một thể, cho nên kiến hòa đồng giải rất quan trọng. Đây mới là nền tảng chân chánh. Đó là nhất thể. Nó còn thân thiết hơn một gia đình nữa. Đoạn văn dưới đây, trong phẩm hạnh nguyện nói: tận nhất thiết kiếp vi nhất niệm, ngã ư nhất niệm kiến tam thế, giai hiển duyên xúc đồng thời tam tế nhất như chi nghĩa. Duyên là thời gian dài, xúc là thời gian ngắn, là một niệm. Tam tế nghĩa là ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Cố Đại Sớ viết: nhược nhất tịch chi mộng, cao tường bách niên. Điều này giống như Huỳnh Lương Mộng mà người xưa nói. Đây là một bài văn trong tiểu thuyết truyền kỳ. Bài văn này có trong quốc văn ngày xưa, trong cuốn quốc văn của trung học đều có. Những người cỡ tuổi tôi hầu như đều học qua. Đây là một bài ngụ ngôn, tường thuật về một cậu tú tài, nặng tâm danh lợi. Ở trong đạo quán, ngồi nghỉ và ngủ gật. Lão đạo ngồi thiền ở bên cạnh, một bên đang nấu chút thức ăn, nghĩa là nấu huỳnh lương, là gạo cao lương, gạo nhỏ. Khi cậu ta tỉnh mộng, ở trong mộng đã mấy chục năm rồi. Nằm mộng thấy đi thi, thi đậu, sau này đậu trạng nguyên và ra làm quan. Người thích thì đến báo ân, người không thích lại đến báo thù. Cuối cùng khi lớn tuổi thì cáo già mà trở về quê. Khi tỉnh mộng thức dậy, Quỳnh Lương nấu vẫn chưa chín. Ở đây nói lên thời gian rất ngắn. Ở trong mộng tỉnh dậy đã mấy chục năm rồi. Nhân sinh như mộng. Tình hình thực tế cũng rất mơ hồ. Năm xưa, khi chúng tôi mới học Phật, còn rất trẻ, chớp mắt đã mấy chục năm qua rồi. Thật sự giống như khẩy móng tay. Ngày xưa, khi tôi đến Hồng Kông, hai vị mời tôi, một vị là người xuất gia, vị kia là người tại gia. Vị xuất gia là Pháp Sư Thánh Hoài. Hai vị đó đến nay đều không còn nữa. Vào thời đó, thính chúng đến nghe tôi giảng kinh, có rất nhiều Pháp Sư. Ngồi hàng đầu tiên toàn là Pháp Sư. Hầu như đến nay đều không còn nữa. Nhân sinh khổ đoạn. Mới ba mươi mấy năm. Còn nhớ hình như khi đó tôi 50 tuổi đến Hồng Kông giảng kinh. Đó là năm 1977. Năm đó tôi 50 hoặc 51 tuổi. Thời gian qua đi nhanh quá. Nói 100 tuổi, ngày nay chúng ta cảm thấy 100 tuổi quá ngắn. Một khẩy móng tay mà thôi, không dài đâu. Bổn kinh chi trung diệt đa hiển thử. Bổn kinh ở đây chỉ cho kinh vô lượng thọ. Cũng có đoạn kinh như vậy. Như Đại Giáo Duyên Khởi Phẩm. Trong đó có câu kinh nói rằng: năng ư niệm khoảnh, trụ vô lượng ức kiếp. Niệm khoảnh nghĩa là một niệm. Một niệm có thể kéo dài đến vô lượng kiếp, vô lượng ức kiếp. Đây là lời nói chân thật. Chỉ cần hiện tượng ba động không gián đoạn, ý niệm sanh diệt không trụ, niệm niệm không trụ, niệm trước diệt niệm sau sanh, niệm sau sanh cách nào? Niệm trước không có niệm trước, lấy đâu ra niệm sau? Niệm kiếp viên dung. Đây là nói lời chân thật. Tất cả chúng sanh và chư Phật Như Lai cũng không ngoại lệ, sống trong hiện tại. Đây mới là chân tướng sự thật.